đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, do mong muốn giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng chi phí nằm viện khám bệnh mà không cần bận tâm đến việc thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường, từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ triển khai dịch vụ bảo lãnh viện phí. Theo đó, để thực hiện dịch vụ này, khách hàng cần làm chỉ là xuất trình thẻ bảo lãnh và giấy tờ tùy thân như là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu và giấy khai sinh đối với trẻ em. Khách hàng được kiểm tra trực tiếp chi phí hạng mục được bảo lãnh viện phí, thời gian thực hiện bảo lãnh viện phí nhanh gọn trong ngày.
Dịch vụ bảo lãnh viện phí tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ bao gồm các tiện ích khám và điều trị cùng chuyên gia nhãn khoa hàng đầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu khám VIP quốc tế mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao. Người bệnh được thanh toán bảo lãnh viện phí ngay tại quầy và không cần thực hiện thêm bất kỳ bước thanh toán nào khác. Mọi thắc mắc thông tin người bệnh có thể nhắn tin trực tiếp cho fanpage Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ hoặc gọi vào số hotline 0867 010105 để được giải đáp nhanh nhất.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống một bệnh nhân 69 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long, nguy kịch, cùng lúc bị nhồi máu cơ tim cấp và đột quỵ. Trước đó, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng nặng ngực ở vùng sau xương ức, cơn đau ngực tái phát nhiều lần. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán mắc nhồi máu cơ tim cấp, đái tháo đường tuyếp 2 và tăng huyết áp. Bệnh nhân có chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu. Ở thời điểm chuẩn bị bắt đầu đặt ống thông để can thiệp mạch vành, ekip can thiệp phát hiện bệnh nhân có biểu hiện liệt hoàn toàn nửa người bên trái và nói đớ. Nhận định đây là một trong những trường hợp hiếm gặp phối hợp giữa nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành và nhồi máu não cấp do tắc một mạch máu ở não. Ekip can thiệp mạch máu não lập tức được báo động để cùng phối hợp điều trị cho bệnh nhân. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, giao tiếp tốt.
Theo tiến sĩ bác sĩ Hà Tấn Đức, trưởng khoa đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, tỷ lệ xảy ra đột quỵ nội viện sau nhồi máu cơ tim được ghi nhận với tần suất là 1,4-1,5%, nhưng có xu hướng ít thay đổi qua nhiều năm. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong trong thời gian nằm viện của nhóm bệnh nhân này cao lên đến 25%. Một số yếu tố nguy cơ khiến bệnh nhân nhồi máu cơ tim dễ xảy ra đột quỵ bao gồm tuổi cao, giới nữ, rung nhĩ, suy tim, đái tháo đường, bệnh thận mạng và xơ giữa mạch máu. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, điều trị bằng laser dần trở thành một phương pháp làm đẹp cho da ngày càng được áp dụng phổ biến, nhưng mang lại hiệu quả nhanh chóng. Song để mang lại hiệu quả tối ưu cho quá trình điều trị, một chế độ chăm sóc da đúng cách sau khi bắn laser là rất quan trọng.
Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Ngọc, khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu Cần Thơ, phương pháp điều trị bằng laser là thủ thuật ngoại trú không xâm lấn và chỉ cần thời gian ngắn để chỉ định điều trị các vấn đề như là tẩy lông, xóa hình xăm hoặc tái tạo bề mặt da do vết thâm sẹo để lại, xóa mờ nếp nhăn và cải thiện mụn trứng cá. Làn da non sẽ dần hình thành tại khu vực da được điều trị chỉ trong vài tuần và ngay sau khi làn da lành lại. Hiệu quả điều trị có thể kéo dài đến vài năm. Tuy nhiên, sau khi điều trị bằng laser, hàng rào bảo vệ của làn da chúng ta thường sẽ dễ bị tổn thương bởi các tác động từ bên ngoài như tia cực tím, vi sinh vật, vân vân. Vì thế, ở giai đoạn này, việc chăm sóc da là rất cần thiết.
Thực ra, laser là một cái từ chung để chỉ cái việc mà mình sử dụng cái năng lượng để tác động trên cái da của mình. Thì laser thì nó có rất là nhiều loại. Thì hiện tại thì có rất là nhiều loại laser. Ví dụ bây giờ mà liệt kê hết thì mình phải dành một cả buổi để mình liệt kê tất cả các loại laser. Thì em sẽ liệt kê những cái loại laser nào mà hiện tại đang có, với lại đang có tại bệnh viện và nó tương đối là nó phổ biến, thì em xin liệt kê ra ha. Thì đầu tiên á, thì sử dụng laser để điều trị sẹo cũng như là trẻ hóa da. Thì mình lúc này mình sẽ sử dụng cái laser đó, gọi là cái laser Rational CO2, là hiện tại là bệnh viện đang sử dụng. Cái thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng cái laser FPM. Ha. Rồi cái bệnh lý mà cần sử dụng laser, cái thứ hai đó là những cái bệnh lý về mạch máu, ví dụ như là u máu, bú máu, là những cái bệnh lý đó mình cần sử dụng laser. Thì mình sẽ sử dụng, có thể là mình sử dụng cái BDL hoặc là cái ABL để điều trị những cái bệnh lý mạch máu. Cái thứ ba nữa là mình sẽ sử dụng laser trong cái mảng mà mình sẽ điều trị những cái bệnh lý chuyên về sắc tố, ví dụ như là bị sạm da nè, hay còn gọi là rám má, hoặc là mình sử dụng cái laser này trong điều trị cái bớt sắc tố. Hoặc thậm chí là mình sử dụng cái loại laser này trong điều trị cái xóa xăm. thì cái lỗ laser mà để điều trị cái những cái bệnh lý về sắc tố như vậy á, thì nó mình có thể mình sử dụng là cái K-Squid Andeyak hoặc là cái Picosecond Laser hoặc là mình sử dụng cái IPL. Rồi, còn nói về mình sử dụng cái laser và ánh sáng nói chung á, trong cái những cái bệnh lý như là mụn hoặc là triệt lông thì mình sử dụng cái loại công nghệ đó là cái IPL để điều trị mụn hoặc là triệt lông.
Phương pháp điều trị bằng laser là kỹ thuật đơn giản, điều trị ngoại trú, nên thời gian lành vết thương rất nhanh, chỉ sau từ 1 đến 2 tuần, da sẽ nhanh chóng trở lại như bình thường. Trong thời gian 10 ngày sau điều trị, làn da chúng ta thường có biểu hiện như là bong tróc, khô rát do dễ mất nước, mẫn cảm với nhiệt độ bên ngoài. Lúc này làn da có thể xuất hiện những dấu hiệu như là đỏ da, lõm da và dễ bắt nắng hơn so với làn da bình thường. Vì thế, theo thạc sĩ bác sĩ Hồng Ngọc, trong giai đoạn này, việc làm sạch da, dưỡng ẩm và chống nắng là ba công đoạn không thể thiếu.
Cái việc mà chống nắng cũng như là tránh nóng thì đó là một trong những cái yếu tố mà nó góp phần thành công cho cái việc mà sau điều trị laser. Bên cạnh cái chuyện mà mình tránh nắng nè, tránh ánh sáng mặt trời nè, tránh nóng nè, thì cái việc mà mình làm sạch sau điều trị laser thì nó cũng góp phần là quan trọng. Ví dụ sau điều trị cái gì thì bắt buộc là mình cũng phải làm sạch da. Tuy nhiên sau điều trị laser á, thì cái da của mình thì nó rất là mỏng manh, nó dễ mẫn cảm. Thì do đó là cái chuyện mà mình làm sạch á, thì mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm nào mà gọi là nhẹ nhàng, dịu nhẹ. Nói chung là da mình giống như lúc giai đoạn này giống như là da mình có thể là nôm na, mình ví dụ giống như da em bé thì mình phải nâng niu nó. Khi nâng niu thì mình sử dụng những cái sản phẩm là dịu nhẹ, nhẹ nhàng ha. Tránh sử dụng những cái sản phẩm mà có chất kích ứng da cũng như là tẩy da quá mức ha. Rồi bên cạnh cái chuyện mà mình tránh nắng nè, tránh nóng nè, làm sạch da nè, thì cái yếu tố mà cũng là góp phần cho cái thành công sau điều trị laser thì đó là cái dưỡng ẩm. Thì người ta thấy là sau khi điều trị laser thì cái da của mình nó cần phải được phục hồi, thì lúc này thì dưỡng ẩm là một cái nhân tố không thể nào thiếu trong cái chuyện mà mình phục hồi da sau điều trị. Thì dưỡng ẩm là nó làm gì? Dưỡng ẩm thì nó sẽ cung cấp một cái độ ẩm để cho nó làm dịu cái da mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó tạo cái hàng rào bảo vệ da của mình, để cho cái da của mình nó sẽ được khỏe về sau khi mình điều trị. Thì đó là những cái yếu tố thì cơ bản. Thì đương nhiên như em nói rồi, mỗi loại laser thì nhiều khi nó sẽ có một cái cách điều trị chăm sóc chuyên biệt. Tuy nhiên về cơ bản thì đó là những cái yếu tố mà gần như là cơ bản giúp ích hữu ích cho mình là sau khi điều trị về laser.
Ngoài việc biết cách chăm sóc da sau khi bắn laser đúng cách bằng dưỡng ẩm, bạn cũng cần phải xây dựng cho mình chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học. Việc tránh một số loại thực phẩm sẽ giúp việc phục hồi trên da diễn ra nhanh hơn và tăng hiệu quả điều trị.
Thì việc ăn uống ngủ nghỉ á, thì sau khi điều trị laser thì mình cũng nên hạn chế những cái thực phẩm hoặc thức uống nào mà có cồn, hoặc là mình thức khuya, hoặc là có những chế độ sinh hoạt không có lành mạnh, thì lúc đó thì nó cũng tạo điều kiện cho cái da của mình nó sẽ yếu đi, nó không có được gia cố lại, nó khỏe mạnh để nó phục hồi lại da nhanh. Thì tùy cái lỗ laser mà mình sử dụng thì có thời gian phục hồi nó khác nhau, thì do đó là mình phải đợi cho thời gian nó phục hồi hoàn toàn thì bắt đầu mình mới sử dụng những cái sản phẩm bôi thoa để vào cái mục đích điều trị của mình sau này. Tuy nhiên là khi mình xài thì mình phải nên có tham khảo với lại là có ý kiến hoặc là cũng như là có chỉ định bác sĩ, chứ mình không có được là mình tự ý để mình xài lung tung thì nó lúc này là nhiều khi nó tiền mất tật mang.
Dần thưa quý vị, bất kỳ phương pháp điều trị trên da nào cũng có những tác dụng phụ nhất định nếu quy trình chăm sóc không được đảm bảo, và phương pháp laser cũng không ngoại lệ. Do đó, để tăng hiệu quả của việc điều trị, khi có nhu cầu sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm sau thời gian điều trị bằng phương pháp laser, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để tránh tình trạng kích ứng không tốt cho da. Đến đây thì chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.